Dạ.
Không phải không?
Dạ thưa cô, khỏe hả? Dạ hôm nay là sinh nhật trình diễn quy tích thế này. Tụi con
thơ bên đó nói rồi.
Dạ, tụi con phôn thăm thầy. Tụi con quy hội để thiền viện để phôn thăm thầy á.
Thiền đi, con có bài thơ đó.
Dạ.
Thầy ở đây đang rửa răng.
Dạ.
Thứ tư 58.
Thầy khỏe không thầy?
Khỏe, không có gì nữa.
Dạ. Các bạn đạo đây nhớ thầy lắm, hướng về thầy á.
Nhớ lắm chứ sao? Con không muốn đi qua bên mà chưa đi được, phải làm xong công chuyện mới đi được.
Dạ.
Đại hội chưa có được nghỉ mà.
Dạ. Dạ, anh Đức Lít muốn nói chuyện với thầy trước.
Alo.
Alo, đúng rồi.
Dạ, thầy lúc này khỏe hả thầy?
Khỏe.
Dạ.
Cà lòng.
Dạ. Thưa thầy, khi mà niệm Phật đó thầy, dạ, theo con niệm theo nguyên lý hay là con niệm làm sao thầy?
Phải nhớ những nguyên lý là cần thiết.
Dạ.
Niệm là những người tập tành mới là niệm, tập cho lục căn lục trần nó niệm.
Dạ.
Còn mình niệm lâu rồi mình nhớ cái ý, dạ, nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nó, dạ, mới develop, nó mới mở cái cấu chân của mình được.
Dạ.
À,
dạ.
Nhớ ngay Trung Kim Bồ Đầu á.
Dạ.
Con người sống về trời là nhờ trung tâm bộ đầu thoát ra mới được, chứ không phải là cái ông mới sắc về trời đâu.
Dạ.
Yeah. Yeah. Tu bằng trí, bằng ý là vậy đó.
Dạ.
Yeah. Gom trí lên trung tâm bộ đầu để cho thoát ra.
Dạ.
Yeah. Không phải là ôm cái xác mà thoát được đâu.
Dạ. Yeah.
Cái xác này không có đem về trời được.
Dạ.
Yeah. Ý mới đem về trời, đó là cái hình nhỏ bé lại, chứ không có phải là cái hình lớn gồ ghề như thế gian mà thô kịch như thế gian đâu.
Dạ. Yeah.
Rồi con còn gì nữa?
Dạ, mà mình gom á, là mình gom như thế nào thầy?
Gom là mình nhớ trung tâm bồ đầu, có lưỡi răng về răng, nhớ trung tâm bồ đầu niệm thì từ đó nó sẽ rút bồ đầu lên đó.
Dạ.
Con nghe băng giảng là rút bồ đầu là ta chỉ ngay trung tâm bồ đầu đó.
Dạ.
Con hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là hướng về cái từ quan, cái điểm ở trong nội tâm, điểm từ bi của con xuất phát ngay trung tâm bồ đầu lên.
Dạ.
Thì sau này hào quang nó mới tốt.
Dạ. Dạ, tôi có bấy nhiêu lời thăm thầy ạ.
À.
Dạ, alo.
Dạ. Dạ, thưa thầy, mấy bạn đạo này cũng muốn hỏi thăm thầy chút, có phiền thầy không thầy?
Cứ việc hỏi đi, không có sao hết.
Dạ, dạ. Dạ, con cũng có chút việc, con muốn hỏi thầy, tại vì Bidin nó đi...
Cứ việc hỏi đi.
Dạ, dạ thầy, Bidin nó đi về Việt Nam á thầy, mà không biết có sao không thầy, con muốn trông cho nó về sớm hơn.
Đâu có sao, nó đi về bên đó vui chứ đâu có sao.
Rồi nó đi lang thang mất điểm hết sao thầy?
Thì thế nào cũng tốn hao rồi. Bởi vì nó bên này nó qua là cũng như thuộc loại nhà giàu tới nhà nghèo á.
Dạ.
Thì cái chuyện chia sẻ nó phải có.
Rồi nó về nó tu.
Đi về rồi cũng mất à.
Dạ nó rồi về nó tu.
Vợ qua bên đó cưới con vợ cho nó đi.
nó cũng sợ cưới vợ lắm, nhưng mà nó về nó tu lại được không thầy?
Nó có ăn thua cái tâm và cái ý chí của nó cương quyết giải quyết chuyện của nó.
Yeah.
Là đại sự, nó lo thì nó tiến, còn nó không lo thì nó bị lê lết ở trần gian, bị duyên nghiệp vợ con trì kéo, rồi nó chỉ học khổ rồi mới nó mới tiến trở lại.
Yeah.
Đó là cái luật mà mình đâu có quyền cản người ta không lấy vợ.
Yeah.
Phải không?
Yeah.
Đừng có nên cản người ta không lấy vợ. Đó nó thích lấy vợ, cứ cho nó lập gia đình cho nó ổn định nó mới tu được.
Yeah. Còn nó thích ở vậy tu thì, nó thích ở vậy tu thì mình nên khuyên nó ở vậy hả thầy?
Nên khuyên, cái sở thích của người ta là quan trọng. Mà mình phá cái sở thích của người ta là không được.
Yeah.
Nó thích tu thì nó tu, nó ở vậy nó là tu. Nhưng mà nó phải bị nhồi quá nhiều.
Yeah.
Qua những cơn khảo đảo trong cơ tạng của nó nhiều chuyện lắm.
Yeah.
Nó cương quyết nó mới giải quyết được.
Yeah.
Còn nó không có cương quyết, cái tinh thần nó không có, nó không có giải quyết được. Thầy không có cương quyết, không có ngày nay.
Dạ. Dạ, thưa con nhường lại cho bạn đạo nó nói chuyện. À, 8 Sapa nó nói chuyện. Dạ thưa, con chào thầy. Thầy khỏe không thầy?
Con khỏe, con. Dạ, thầy con nói gì lộn xộn không?
Dạ. Thưa thầy, cho con lúc này thưa con nói chuyện nhiều quá thầy.
Bớt lên lo niệm Phật.
Con muốn thầy có nói được.
Hả? con nghe băng cho nhiều thì tự nhiên con mới ngưng, bởi vì cái miệng của mình á, nó không niệm Phật á, là ngậm miệng lại nó nói tùm lum ở trong đó đó. Mà mình nhớ trung tâm bộ đầu rồi á, thì nó mới thoát. Mình niệm Phật để cầm cái mồm thế gian, niệm co lưỡi răng cài răng là mở trung tâm bộ đầu, là đóng cửa thế gian, mở thiên đàng. Thì tự nhiên nó mới nhẹ, nó mới liên hệ với chư tiên chư Phật được, nó mới học, nó mới tu được. Chứ cái miệng nói tu mà cái miệng cứ nói ào 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 làm sao được.
Dạ.
Miệng nói ào không được.
Dạ. Niệm Phật.
Đó là một cái phương pháp rất hay. Co cái lưỡi răng kề răng, muốn nói gì nói, co lưỡi răng kề răng, tập thét nó quen à. Dạ. Đó là một tập cao quán, khai mở tâm thức. Dạ. Còn bây giờ mà miệng, cái miệng nói hoài là tại cặp mắt á, với lỗ tai á, nghe chuyện đời và theo chuyện đời, bị chuyện đời lôi cuốn rồi nó bắt mình cái thân tập quán cãi cọ mà không có lợi lộc.
Dạ.
Rồi đâm ra nóng tính.
Dạ. Chúc con cảm ơn thầy, con chúc thầy mạnh khỏe thế ha.
Cảm ơn con.
Dạ thưa thầy, cô ngay xa thầy. Thầy khỏe không thầy?
Khỏe.
Thưa thầy, con có một cái này mà con không có hiểu là khi mà mình niệm Phật đó thầy, mà con nói là điển rút, mà con á thì điển thì con rút mà nó mát đầu, thì cái đó là thế nào con không?
Cái đó là nó bắt đầu rút lên á. Tôi nhớ ngay trung tâm bộ đầu.
Dạ.
Co lưỡi răng kề răng, ngậm miệng lại mà niệm Phật á là nó mới tịnh. Còn không ngậm miệng lại á là trong đó nó nói đủ chuyện hết á. Phải không?
Dạ.
Ngậm miệng mình mở trung tâm bộ đầu là làm cái lối thoát.
Dạ.
Cho tâm linh ổn định. Cái niệm Phật phải có đường lối, chứ không phải niệm là để cầu xin phù hộ, niệm để mở ra và khai triển đi lên. Thì cái luồng điển từ quang, từ bi ai cũng có, từ đó nó mới mở ra, nó mới quân bình, hòa hợp với vũ trụ, thì nó mới được yên vui. Hả?
Dạ.
Còn mình làm người mà không biết trời Phật, còn không biết nguyên lý của vũ trụ thì con người đâu có vui.
Dạ.
Biết con khía cạnh này chỉ có cãi thôi, không có vui.
Dạ thưa thầy, mà tại sao mà con không có rút mà con mát, và con không hiểu tại sao hồi đó thì con rút mà bây giờ con không rút nữa, con chỉ có...
Mát tốt, nhẹ. Càng mát càng nhẹ không sao, cứ ngồi yên như vậy đó. Hả?
Dạ.
Càng mát càng nhẹ. Con ăn nhiều nó rút chứ.
À, dạ, khi nào con ăn cơm mà con ăn xong mà con chưa có tiêu á, thì nó rút. Mà khi mà con ăn tiêu...
Cái đó là gì? Thực phẩm con thấy nó rút là nó xông đi lên chứ không phải nó rút đâu. Khi mà hòa nhẹ, càng nhẹ, thiệt nhẹ mà không thấy nhẹ là nó thấy ánh sáng rồi.
Dạ.
Đó là hào quang. Cứ trì niệm tự nhiên mà hình thành như vậy, con tự nhiên hình thành đại mặt đất này, không ai thể chế con được. Rồi con ngồi con thiền, con nghĩ con là tự nhiên, con mới trở về cái ánh sáng vô sanh, là không ai sanh ra con được hết. Cái tâm thức của con là con tự nhiên và hồn nhiên và có và đời đời bất diệt, con nghĩ cái chỗ đó thôi. Con mình là ánh sáng của mặt đất chứ không phải là lệ thuộc bởi ai hết á. Nhớ là từ tự nhiên là cái tâm từ bi mình phát khởi. Tụi con biết làm phước là con, tụi con hiểu nguyên lý của mặt trời nó chiếu cho tất cả mọi người, thì tâm từ bi của mình cũng chiếu cho tất cả mọi người, nó mới phù hợp với nguyên lý tiến hóa trong tâm tư của người tu.
Dạ. Lộc muốn
hiểu không?
Dạ. Lộc muốn nói chuyện
với thầy. Dạ con Lộc có liên môi thầy. Con chỉ trước con có tiếp con thầy một lần á. Con muốn hỏi thầy là tại mình làm sao mà có thể mà mình cứ duy trì cái ý chí mình mà không làm sai, tại vì mỗi một lần mình nói mình tu vậy nhưng mà rồi mình quay lại mình thấy mình làm mỗi một ngày nó cũng điều sai á thầy.
Con người tu về vô vi là phải biết sửa trị tâm. Tâm là quan trọng. Con có tâm con mới tu.
Yeah.
Nhưng có tâm mà cái tâm ở đâu tìm ra? Cái tâm là do mình bớt nói chuyện phàm, bớt suy nghĩ chuyện phàm, bớt nghĩ chuyện dâm dục. Thì tự nhiên cái tâm nó mới bộc khởi trong tự nhiên và hồn nhiên, trung tâm bộ đầu của mình á. Cho nên đây có đường lối nhắc mọi người niệm Nam Mô Di Đà Phật cho thiệt nhiều trong lúc ban đầu, để lập lại sự chấn động quân bình trong ngũ tạng của mình, hướng thượng nó mới hòa lên trung tâm bộ đầu, và từ đó nó xuất ra nó mới học đạo. Cho nên chỉ mọi người có bao nhiêu đó mà không làm, cãi nhiều hơn tu, ăn nhiều hơn tu, ngủ nhiều hơn tu, dục nhiều hơn tu, làm sao tiến thân? không?
Yeah.
Cho nên con phải tự xét và tự kiểm soát mình. Cái gì mà nhiều là bớt liền, không có chấp nhận.
Yeah.
Nói chuyện là nói, ngậm miệng là niệm Phật.
Yeah.
Đi đứng ngồi nằm cũng niệm Phật, khuya gần ngủ cũng niệm Phật. Lúc nào cũng niệm Phật là tập quen, bởi vì tại sao? Trong cơ tạng của mình rất nhiều vạn linh đồng chung sống, thì mình phải tập cho nó đều, nó mới quân bình.
Yeah.
Mà kể có người không, nó không quân bình, cũng như cái xã hội bây giờ mà người ta không biết chữ thì cứ ra thông cáo họ cũng không hiểu.
Yeah.
Mà con niệm Phật đó là cũng như vậy, toàn dân trong cơ tạng con nó biết chữ, biết cái nguyên lý của Phật. Cái kinh vô tự là nguyên lý của Phật.
Yeah.
Mà biết được nguyên lý của Phật rồi thì nó mới là chịu tu và chịu tiến, đó là nó mới vun bồi ý chí. Nó thấy thế là sự thức tâm, không phải là tiền bạc, không phải là tánh tình, nhưng mà tự thức là tự nhiên và hồn nhiên, mới thấy rõ mình từ sự vô sanh mà có. Cái tự nhiên con hình thành trên mặt đất này, ai có thể chế con được? Không có một người nào chế con ra được hết. Con mới thấy con là một khả năng trong vũ trụ. Thì con khả năng trong vũ trụ là cái gì? Trong đó con có từ bi, con biết thương yêu, con biết ngứa ngáy, con biết bệnh hoạn, biết đau đớn. Đó là có tâm thương yêu. Thương yêu là nó thể hiện cái từ bi. Và từ bi là ánh sáng của mặt đất. Cho nên mình vun bồi cái từ bi càng ngày càng giàu mạnh, thì cái từ bi nó mới cứu độ được ta và ảnh hưởng người khác. Thấy không?
Yeah.
Tu vô vi phải hiểu cái đó. Trở về không mà trong không cũng không luôn, thì ở đời mình cũng có chấp, không có mê.
Yeah. Con hiện giờ con đi lính ở trên Paris đó thầy. Con có định tháng 3 là con ra miễn lính đó thầy. Thì con có thể về ở trong này làm được không thầy?
Được chứ, con, chừng nào mà con có cái ý nguyện con muốn tu, muốn làm tu là con làm đại sự chứ không phải là làm nhỏ.
Yeah.
Con tu mà con hiểu khối óc, con hiểu cơ năng, con hiểu khả năng của con thì con nói ra là cứu độ biết bao nhiêu người.
Yeah.
Là con đi tu này là con đang đi làm việc lớn, không phải làm việc nhỏ. Tụi nó ôm trong nó tu là nó đừng làm việc lớn đó.
Yeah.
Nó tìm tòi chính nó và nó cống hiến cho tất cả mọi người và nó hy sinh cái đời. Tham dục, nó không có muốn chuyện tham dục, nó chắc chắn là nó có thể tiến được.
Dạ. Con cũng muốn gì? Tôi có chút sức khỏe thầy.
Ừ, cảm ơn.
Alo.
Thầy. Alo.
Con chú đại chim này thầy.
Dạ chim lúc này thế nào?
Dạ hả? Thế thầy, con lúc này cũng khỏe.
Khỏe lắm hả?
Dạ, lúc này cũng khỏe. Con mới hỏi
thầy. Có gì lộn xộn?
Dạ.
Mỗi ngày có đi bộ không?
Dạ có đi bộ, rồi có đi tập nữa. Đi tập thể thao ở dân á.
Đó, thiếu thể thao.
Dạ.
Đừng có ăn cơm nhiều và thiếu thể thao là nó sình bụng á.
Dạ.
Nó hư thần kinh hết á.
Dạ.
Ừ.
Dạ thầy cho con hỏi. Dạ, con cũng về thắc mắc về cái trong cái lý thân mô gì đó. Về tình hợp của con bây giờ là con niệm á. Nhưng mà các cái răng kề răng, nhưng mà răng của con, răng kề răng nó rút cũng như là cục đá ở điểm 500 vậy đó. Cái nó rút từ cái hàm này á, tới trung tâm chân mày, trung tim bộ đầu. Nhưng mà ba cái đó là nó rút một lượt. Ngồi tỉnh, ngồi nhắm mắt, đó, ngồi thiền á, răng thiền á, mà niệm Phật á, thì nó rút trong ba cái đó thì nó rút một lượt. Răng kề răng với trung tâm thương mại, trung tim bộ đầu. Mà bây giờ
nó cứ nhức
ra, như trung tim bộ đầu con á, cứ nhớ về cái điểm tâm, trung tim bộ đầu, nó như thế nào?
Đó là đúng thầy. Đường rồi đó.
Dạ?
Đúng đường rồi đó.
Đúng đường rồi
đó. Nhớ cái đó thôi.
Dạ.
Rốt cuộc đời mình chỉ sống với cái đó thôi.
Dạ.
Sống với cái đó thôi, là nó nhẹ hoài. Cái đó là đúng rồi đó. Con muốn nói chuyện gì từ đó nó, trong đó nó minh cảm ra, nó giải thích rõ ràng, không có sao hết. Nhưng mà cái vấn đề ăn nhiều thì nó hơi nặng. Ta ăn ít, nhai kỹ, ăn ít, từ từ ăn ít là tự nhiên cái điển nó càng ngày càng thanh nhẹ. Ăn cơm với rau chứ được, ăn cơm với đậu hũ với rau, ba cái vô đó là không được. Ăn cơm với rau không, hay là ăn đậu hũ với rau không, chứ đừng có lẫn lộn vô rồi nó làm con mệt và cái điển của con không có được thanh nhẹ. Cái đó là đi đúng đường, cứ nhớ ngay trung điển tâm mà đi ha. Nhớ điển tâm thì có cơ hội qua độ ha.
ta nói là ở trong trong cái cơ tạng của tôi nó xuất phát ra đó.
Nó phát ra. Nó phát ra. Cái đó mới là quý, cái đó là mới là chánh tâm tu thân. Còn cái điện năng của mình không có phát ra là không có chánh tâm tu thân. Nhờ bên ngoài, đâu có phải nhờ bên ngoài, cái đó tự con ra. Mà con không có mê tín dị đoan, tự mình đi, mình chứng nghiệm mới là sự thật của người tu.
Thầy tôi gửi thăm để em bằng đạo tất cả như thầy.
Cảm ơn
con.
Con xin đảnh lễ thầy.
Dạ con là Sương. Con
Sương. Biết rồi. Khỏe lúc này con khỏe không?
Dạ thưa thầy, con khỏe. Vì con cũng gặp cũng thường. Con lúc nào cũng là thư.
Làm gì ơi? Lo niệm Phật đi.
Thì cũng lo niệm Phật đó.
Cứ lo niệm Phật, đừng nghĩ chuyện bao đồng, đừng có nhìn bên ngoài, đừng có nghe bên ngoài, nghe trong tâm mình là cơ hội cuối cùng để giải thoát, được thanh lọc. Thì bây giờ mình phải đi về cái cơ hội cuối cùng là điển tâm như các chim nói đó. Đó là nhớ cái điển tâm, cái đó là quan trọng, đó là đi đúng đường đó, không có sai đâu. Có chết cũng về trời chứ không có đi đâu đâu mà sợ, không sợ cái chết nữa.
Con muốn sợ chết nữa. Nghe lời thầy bảo vô sanh.
Nhớ niệm Phật mà đó, vô sanh. Nhớ cái đó thì mình vui. Mình vô sanh thì mình là ánh sáng để ban chiếu cho mọi người. Mình tại sao mình phải buồn bực, thấy mình bê trễ, có gì đâu bê trễ. Ánh sáng luôn luôn lo niệm Phật là chấn động nó càng ngày càng mạnh và nó sẽ ban chiếu cho tất cả mọi người. Đó là tâm từ bi con sẵn có. Tâm từ bi con đã làm mẹ là con có tâm từ bi rồi. Con hướng về là tự nhiên con giải nghiệp. Hướng về trung chiến tâm là giải nghiệp. Chứ không cần phải nói chuyện nhiều. Mình ngồi đâu mình lên Phật thì tự nhiên mình độ người ta được. Chứ không phải nói nhiều mà độ người ta được đâu. Rồi có gì thắc mắc nữa
không? Không, xin đảnh lễ thầy, để con đi nghe xin chúc thầy sở về đạo độ
chúng
con. Cảm ơn. Thật nhiều lời thân chúc cả bạn đạo.
Cảm ơn.
Xin đảnh lễ thầy.
Con nhà
cung cấp luôn thầy. Sao hôm rồi ở đó yên không?
Dạ cảm ơn thầy, con yên. Con vui lắm.
Nghe những cái băng gần đây đó để hiểu.
Dạ.
Bây giờ cuối cùng mình mới ở thế gian nó mài, nó dũa, nó đủ chuyện, mình mới trở về cái nguyên thức vô sanh được. Ha?
Dạ.
Thấy rõ phần hồn, thấy rõ cái lượng từ bi mình có, làm vợ, làm mẹ là có lượng từ bi hết rồi. Bây giờ vung bồi cái lượng từ bi để tiến qua, để giải thoát là cần yêu thôi, chứ không cần ham muốn gì nữa hết. Không có cầu xin ai cái gì hết, tự thức tiến thân nhé. Thế đó là cần thiết. Còn gì nữa?
Thưa thầy, bây giờ nóng thì con thiền đó, thì trung tâm bộ đầu cũng rút rất nhẹ.
Đó
được.
Tốt lắm.
Yeah. Rồi những cái...
Có rút là đại phước đức ở mặt đất này. Người nào mà có rút là đại phước, đừng có lo. Rồi mình phải kiểm soát món ăn, đừng có ăn quá nhiều. Ăn quá nhiều nó làm giấy bận bụng, khói óc. Ăn chưa chưa, nó thanh nhẹ. Và mình cảm thức chuyện thanh nhẹ của trời Phật luôn luôn hàng ngày. Mình phải nghĩ chuyện trời Phật nhiều hơn chuyện đời. Đừng có nghĩ chuyện đời nhiều hơn chuyện trời Phật là đi lộn được.
Con xin thầy, độ cho mấy đứa con nó
biết từ tu sớm. Cái gốc tốt là cái ngành nó phải tốt. Thế mình ráng tu rồi để các con tốt. Ráng tu thì người ta mới mượn được cái thần thức của mình, ta chuyển giải cho mấy đứa con được. Còn mình không ráng tu mà cứ cầu xin cái đó là mình thiếu nợ, rồi sau này làm sao mình trả được. Phải hiểu cái nguyên lý, mình là mẹ là gốc, mà mình ráng tu thì tự nhiên mấy đứa con nó tốt à. Không có lo. Mẹ tu thì không nhiều ít, cái gốc không nhiều thì ít thì cũng phóng được hào quang cho các con hưởng. Thì mình gốc mình tu cho ai bây giờ? Tu cho tất cả hữu quyền thất tổ, tất cả nhân loại, cái ý mình nghĩ như vậy. Thì tự nhiên là từ quan của chư Phật ban chiếu cho mình mới tận độ các con.
nguyên lý nó rất rõ ràng, chứ không có xảo trá gì lường gạt ai được hết á.
Dạ thưa thầy, còn vấn đề mà mẹ con đó, bây giờ con trở về ngày 14 tây này, rồi
về đâu?
Trở về các bố đó thưa thầy. Rồi cái vấn đề mà cơm nước nó con nhớ tới mẹ con đó, con có nên thắp nhang hay là mình chỉ có hướng
là chay thôi. Chừng nào mình nằm chim bao thấy thì cúng chay, hay là cúng chay thôi. Cúng chay, cơm nước cúng chay là cái tâm kính mẹ và thiền niệm Phật. Là sưởi ấm lòng mẹ vậy thôi.
Thế thì có cần đốt nhang
không? Không cần, cái tâm là cái nhang đó. Soi hồn là cái thắp nhang đó. Cái tâm là cái nhang là mình tưởng tới là mẹ ấm, cái đó là kêu bằng nhang. Còn tưởng tới thắp cây nhang cho cây nhang cháy thì mẹ lạnh đâu có ích gì. Cái tâm mình mới hướng về mẹ thì mẹ thì nhận được cây nhang của mình.
Thầy có vấn như lời cho con xin kính chúc thầy sức khỏe. Thầy có
cảm ơn.
Thăm tất cả quý con đạo hữu của này.
Cảm ơn.
Alo, kính thưa thầy, con là Lê Thiên Nga. Thì cô đọc bản đạo mới ở Liên Mau. Trước hết con xin ra mắt thầy. Sau con xin thầy chỉ dạy cho con những bước trên con đường tạo, có được cái dũng để vượt qua mọi khó khăn.
Tại sao tại sao mình nghe chuyện đạo, mình muốn đổi về đạo mà trong lúc mình là đời? Đời là gì? Đời là tình tiền điên đảo. Mình đã điên rồi mình bước vào đạo. Đạo là phải giải bỏ tất cả những nghiệp tâm, phải dứt khoát, vì đời nó làm cho tôi đau khổ, tôi thấy đạo tôi mới thèm, tôi mới tu. Đó là tôi đã điên loạn vì tình tiền, bây giờ tôi phải dứt khoát, tôi mới trị cái tâm bệnh của tôi. Và người tu là vậy, người tu vô vi là bước vô bắt đầu trị tâm bệnh của chính mình, mà mình là một người trách nhiệm nặng nhất, là phải làm đúng cái luật tiến hóa trong tâm thức. Thì tự nhiên tâm bệnh nó sẽ tiêu tan, rồi mới thấy rõ mình là tự nhiên và hồn nhiên và có. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên và có. Bây giờ mình hành chuyển giải bỏ nghiệp tâm thì tự nhiên nó trở nên tự nhiên và hồn nhiên. Thích giác mới thấy là mình có lượng từ bi, chứ không phải ông Phật có. Tất cả chúng sanh đều có lượng từ bi, mà nó không chịu buông bồi lượng từ bi, mà chỉ cầu sinh và không có giải mở tiện lượng từ bi của nó. Thì nó đã dấn thân thế gian một thời gian, làm vợ làm mẹ người ta, làm con người ta, mà không hiểu được lượng từ bi của chính mình. Cho nên bây giờ tu thiền để nó ổn định khối óc thần kinh ngũ tạng, đâu đó nó thanh tịnh, nó mới hiểu được từ bi là gì. Rồi lúc đó nó mới phát triển tâm từ bi của nó, nó mới dụng tâm tu học. Đó là nó ánh sáng của mặt đất để cứu độ nó và ảnh hưởng cho chúng sanh. Ở giai đoạn đầu là vậy đó, con nghe con hiểu, và tất cả những băng thầy đã giảng, con phải ráng nghe cho nhiều, và niệm Phật cho nhiều, thì tự nhiên nó thức giác, bước qua một cái trường mới, học về triết lý văn minh nhất ở trần gian này, là người vô vi trở về điển tâm là người đã văn minh nhất.
Muốn có
còn
được cái dũng làm sao thầy?
Cái dũng là do đó. Thì con phải giải nó, dũng giải là tự nhiên, hồn nhiên là con là ánh sáng, tự nhiên là dũng rồi còn gì nữa. Con không có giải, con ôm mà làm sao nó dũng, yếu. Trong lúc mình xách 1 kg là đi đã mệt rồi, mình xách 10 kg rồi càng ngày nó càng yếu. Bây giờ mình giải bỏ tất cả, từ từ nó thanh nhẹ. Đó là dũng đó. Dũng là bỏ cái tập quán của mình. Cái tập quán ô trượt mình bỏ là mình là dũng. Chứ không phải dũng đánh người ta đó nghe không? Gan dạ bỏ, tôi đang ăn mặn mà tôi bỏ, tôi đi ăn chay đó là tôi tạo cái dũng cho tôi. Tôi đang tranh chấp mà tôi bỏ sự tranh chấp là tạo cái dũng cho tôi. Tôi đang nghi kỵ người ta mà tôi bỏ sự nghi kỵ đó là tôi tạo cái dũng cho tôi. Tôi được thăng hoa thanh nhẹ. Hiểu không?
Cảm ơn.
Ừ, có gì?
Hello.
Con,
Navida thầy.
À.
Xin xin đảnh lễ thầy.
À.
Thưa thầy, lúc này sao con có gần con nghe gì hết thầy?
Nghe làm chi vậy?
Chắc con thấy con không còn miếng biển nào hết trơn á thầy.
miếng biển gì. Trong thanh tịnh là quan trọng. Khi mà con bịt lỗ tai mà con nghe người ta nói chuyện rõ ràng, nghe chấn động ở bên ngoài, đó là con đi vô thanh tịnh.
Yeah.
Đi vô càng ngày càng thanh tịnh, con mới thấy là trong thanh tịnh của con mới thấy từ bi sẵn có của con. Con giúp đỡ chồng con giúp đỡ bạn đạo, con dụng tâm hướng thượng. Rồi con mới quy yêu trời Phật, thì con mới trở về cái môi giới của trời Phật được. Tu để giải thoát chứ không phải tu mà để lệ thuộc. Không có lệ thuộc nữa, tu để giải thoát. Như các chim nó niệm Phật bây giờ nó nhớ điển tâm nè. Cái đó là cái quan trọng nhất mà nó đạt được đó. Nó sẽ đi tới nữa, đi tới vô cùng. Rồi con phải nhớ cái chỗ đó là tự nhiên. Nó hồi sinh thanh giải cho con. Nó hòa hợp với thanh quan của vũ trụ, nó mới tiến qua nhanh nhẹ được. Con cũng tập cái niệm Phật đi. Cái niệm Phật cách chim đã làm được đó. Thì mọi người bắt chước đó mà làm. Sẽ thông minh ra, chắc chắn là như vậy. Sẽ tốt hơn nữa, mà sẽ dũng mãnh hơn nữa, chứ không có yếu hèn đâu.
Con bị đời cuốn quá thầy ơi. Con học bài nhiều quá. Con bị đời cuốn, con bị học bài nhiều quá
thầy. Phải vậy á. Bởi vì tại sao con bị như vậy là con tu, con muốn thanh nhẹ. Con muốn nhẹ nghiệp nó mới nhồi con. Nhồi con thấy nghiệp rồi con mới giải nghiệp. Còn con không thấy nghiệp làm sao con giải nghiệp. Con thấy nó lăn tới đó. Chuyện đâu cũng đâu vào đâu. Nó lăn vô trong ốc con. Vì con giải nó ra. Con thiền nhiều, con niệm Phật nhiều là giải nó ra. Còn nó không đến làm sao con giải. Không có sống làm sao con đóng chiếc thuyền, chiếc lửa, chiếc cây chắc mà con đi trên biển được. Thấy không? Nhờ nó chúng ta mới tiến. Lấy quán làm ăn. Đó là thầy của ta đó. Những kích động và phản động là thầy đó. Nhưng mà tâm từ bi con mở ra là cũng như con uống cam lồ. Người ta kích phát con này kia kia nở. Kích động chuyện không đâu vào đâu, nó tới trong tâm con. Mà tâm con là tâm từ bi thì nó tan biến mất. Đó là uống cam lồ của Phật.
Con thấy càng ngày gánh của con nặng quá thầy.
Đâu có phải nặng. Cái gánh ông trời còn nặng. Ông trời đang gánh con mà con không thấy. Con ăn mới ăn từ điện năng của vũ trụ, cây cỏ rau cỏ từ điện năng của vũ trụ nó hình thành, chứ đâu ai chế ra bán con được đâu. Đó là ông trời đang gánh con đó. Mà con mới gánh có mấy đứa con là con thấy con động loạn. Nhờ cái động loạn đó con mới có cơ hội thức tâm, mới thấy khả năng của người tu chịu đựng vô cùng, nhịn nhục mới thăng qua. Mình làm người mẹ hiền, một người vợ hiền là chỉ biết nhịn nhục mà thôi, thua lỗ để tiến hóa, chứ không có lời để động và bóp cổ mình. Mình thua lỗ để tiến hóa, mình nhịn nhục để thăng hoa. Đó là cái người hiểu được cái nguyên lý vô sanh, hiểu được từ bi là gì, hiểu được ánh sáng là gì. Mình là người mẹ, mỗi đứa con nó cũng trông về mình, chồng con cũng trông về mình. Mình là ánh sáng của gia đình. Tại sao mình không thanh tịnh mà mình than thở? Mình than thở là tụi nó đâu có phát triển được. Người ta ánh sáng mặt trời đâu có than thở chiếu với tất cả mọi người, đâu có ghét ai mà đâu có bỏ ai. Con phải hiểu cái nguyên lý này thì con sống rất dễ, không có gì khó. Con đã sẵn có ghế rồi, có ngôi vị rồi, từ bi làm mẹ rồi, hiền thế từ mẫu là tôi đã có sẵn vị trí rồi. Tôi phát triển vị trí đó là tôi về trời, chứ đâu có bị làm ma quỷ nữa. Rồi tôi còn chấp, tôi còn than khổ là tôi ở trong cái giới ma quỷ đó. Con chấp nhận, con tiến hóa. Bất cứ khổ cực gì cũng tiến hóa. Con nhớ vợ chồng ăn một hộp, cắn một hộp muối làm hai là mới là tình vợ chồng rõ rệt. Ngày nay chúng ta kích động nhiều chừng nào thì chúng ta thấy cái sự cơ hàng, ai giúp đỡ, ai hỗ trợ cho nhau, chỉ có tình thương mới giải quyết được. Cho nên ngày nay con tu để biết cái lượng từ bi sẵn có coi con mới thực hiện tình thương và đạo đức được.
Tại mỗi lần con gánh nặng thì con nhớ thầy còn gánh nặng hơn con, thì con được
an ủi. Không có nặng. Không có nặng, con chê đi. Con đó cái gánh nó không có nặng. Ông trời gánh có triệu triệu kilo mà, tôi gánh có chút mà. Không có nặng. Tôi có cơ hội, có những bài vở để cho tôi học, để tiến thân cho tôi, không có gánh nặng gì hết á. Con cứ nghĩ như vậy là xong à.
Dạ. Con cảm ơn thầy.
Ngày nay con còn vững vàng hơn ngày xưa. Hồi con gái á, đâu có mỗi chuyện là mỗi sân si nhiều hơn bây giờ. Bây giờ thấy mình cũng bớt rồi, mình cũng biết cái thềm đạo.
Dạ.
Nắm đó mà đi tới.
Dạ.
Không có loạn động nữa.
Dạ, con cảm ơn thầy nhiều lắm.
Dạ, không có.
Nhớ thầy nhiều lắm đó. Dạ.
Ừ, để bữa nào tôi sẽ làm xong rồi qua thăm tụi con.
Dạ, con mua cho và cho thích thêm. Con xin chào thầy Thích Tiên. Thích Tiên là Trường Vân. Con là bạn của Đinh Nhất Kha. Thầy Dung. Con
biết rồi.
Thầy đang bài thơ.
Biết rồi.
Con muốn hỏi thầy, tại vì con đi nạc mang xin ít, đi nạc mang để rửa ruột 3 tuần á. Rồi con trở lại đây, trở về Evian, con đi xe lửa. Và lúc con xuống xe lửa đó, con bị té, con bị bụng đầu. Thì con muốn hỏi thầy tại sao con, tại sao cái nghiệp của con bụng đầu sau khi con đi rửa ruột?
Con đi rửa ruột là tại vì con phải ăn uống đàng hoàng, con mới đi đứng. Con không ăn uống đàng hoàng thì trong đó nó yếu, nó phải vậy thôi. Phải ăn uống phải đàng hoàng lại. Khi mình rửa ruột là mình thanh lọc cái chuyện cũ, và mình ăn uống mình lập lại trật tự. Cái đồ mới phải ăn cho nó đủ calori. Con thiếu calori đâu có phải cái nghiệp gì đâu.
Tại vì con yếu quá à.
Bị yếu mà con ăn lại đi. Ăn lại đàng hoàng như xưa đi. Mình rửa ruột là mình đổ rác, rồi bây giờ mình phải ăn lại đàng hoàng, không có gì đâu. Muốn cho nó ấm no là không có gì hết.
Nếu con muốn hỏi thầy sao con với anh Đông Nhất là làm sao để tu càng ngày càng tốt.
Khi tu càng ngày càng tốt thì mọi người phải thức tâm, phải thấy rõ cái position của mình, cái vị trí của mình. Mình tới đây để làm gì? Tới đây để học hỏi và tiến hóa. Thì mọi người phải chấp nhận, chứ không có đòi hỏi. Đòi hỏi nhiều là lệ thuộc nhiều. Mà thấy rõ vị trí của mình, học hỏi để tiến hóa, thì mình an vui, hai người mới đồng tiến được. Còn nếu mà nghĩ về tình đời, cứ đòi hỏi a mua thế gian, mà không biết a mua của ông trời là trật rừng rầy, chỉ có nguy hiểm mà thôi. Còn biết ở a mua của ông trời là phải biết tâm thân, cái tâm ta nằm ở đâu, cái thân ta tại sao có, thì tâm thân điều hòa thì mới biết a mua, mới hiểu chỗ đó. Còn gì nữa?
Còn giờ con đang đi học để làm, tại vì nghề của con là nha sĩ, chứ con đã làm...
Con ráng học để tận tâm tận tình học. Học nha sĩ là biết nguyên lý cấu trúc của trời đất, tinh vi lắm. Một sợi thần kinh ở trong cái miệng quan trọng lắm, chứ không phải chuyện tầm thường. Sai một cái là người ta bị paralyze liền. Học cho thiệt kỹ, mời về tu thiền này sẽ học đăng ký rất tốt, không có sao.
Dạ. Cảm ơn thầy nhiều. Con xin chào thầy. Dạ, con với mình thầy. Thầy có thể cắt nghĩa cái bài thơ của thầy không thầy? Tại vì bạn đạo đây cũng muốn tâm tắc ra.
Bài thơ à?
Dạ.
Bài thơ đó bây giờ mày đọc lên tao mới cắt nghĩa. Mày hỏi thắc mắc tao mới cắt nghĩa. Nhưng tao kêu tao cắt nghĩa, cao quá nó đâu có hiểu.
Thì cắt nghĩa thắc mắc đó thầy. Tại con cũng...
Mỗi từ câu một đi. Đọc đi.
5 năm quy thức thức lời.
Năm quy thức thức lời, 5 năm hội tụ tâm của mọi người kiến trúc thành một căn nhà để lo tu học. Thức lời là biết cái nguyên lý từ xa xưa, ngày nay mới có cơ hội hội tụ. Thức lời là biết được cái lời nói đó nó quy tụ trong khối óc của chúng ta cũng nhờ sự tu học mà ra.
Trợ duyên tâm đạo thấy đời rõ hơn.
Trợ duyên tâm đạo là tại sao tụi con tính chuyện tu. Chuyện tu là chuyện giải thoát. Con nghĩ gì về tâm điển, nghĩ gì trung tâm bộ đầu rút rồi này kia nọ, là mới thấy đời rõ hơn. Đời là đời giả tạo, tạm bỡ, kích động và phản động, để cho mọi tâm linh ở thế gian học hỏi và tiến hóa.
tự rồi. Mình giải bỏ giận hờn.
Tự mình giải bỏ giận hờn. Lúc đó nhờ cái quy thức này, chị em đụng cãi với nhau lo tu, lo thiền, rồi mới thấy mà mình không, cái giận hờn là không phải cái vốn đem tới quy thức. Để tới quy thức là trở về với mối thức tâm và hiểu biết và cởi mở, thì tới quy thức không còn giận hờn nữa, bỏ giận hờn hết.
Thưa thầy, quy thức là sao thầy?
Quy thức là trở về với conscience của mình, trở về với chân thức pre-conscience của mình á. Quy thức, quy là trở về, tức là hiểu biết được mọi mặt.
Quy một mới.
Quy là trở về đó, rồi chúng
mới
biết, chúng biết trời Phật là đã khổ mới thành trời Phật, mà đã giải nghiệp mới thành trời Phật, nhẹ mới làm trời Phật. Bây giờ mình tu đây là đường lối của trời Phật đó, mình giải bỏ mình mới tiến tới nhẹ.
Cùng chung quy thức hợp thời, nhớ thương người đạo do trời ấn ban.
Đó, cùng chung quy thức là về chị em vừa hợp với nhau, tham thiền chung, rồi nhớ thương người đạo, nhớ bạn đạo cả thế giới, nhớ thương người đạo là nhớ thầy. À, thầy cũng đồng hành với các con, rồi nhớ thương người đạo. À, mình được cái tâm mình mới biết, mở mới tiến được.
Lệ rơi trong chảy hai hàng, thì tâm tu luyện đàng hoàng hơn xưa.
Khi khóc, khi nhớ thầy buồn tuổi khóc, rồi mới thấy tu cập tu nhiều hơn, được tu luyện, rồi mới thấy càng ngày càng tiến. Và nhờ cái khóc đó nó giải cái trường, đó. Nhớ thương mến khóc đó là giải trường, chứ không có ghi gì lệ thuộc đó.
Núi trời giao cảm rất thưa, tình thưa tâm đạo giải mưa cõi trần.
Đó, lưới trời thấy thưa, nhìn mắt là thấy ông trời, thấy trời xanh, thấy rõ ràng, thấy rất thưa. Nhưng mà nó giải mê cái tâm đạo, nó hiểu được cái luật trời rõ rệt hơn.
Tình ưa tâm đạo giải mưa cõi trần, phải
không? Đó, giải mưa, tình ưa tâm đạo là mình thích cái luật đạo, thích cái đường tu, thì mình không có đau khổ tương lai. Giải mưa cõi trần là mỗi thứ mỗi khóc, mỗi thứ mỗi buồn bực nữa mới quyết tâm là không thiền, ở trong đó nó mất quân bình, thì nó kích động với nhau, tự nhiên nó khóc mưa là buồn bực, trời ẩm u nó mới mưa, mà mình đi trở lại quân bình thì trong đó nó sáng lạng, đâu có còn nữa. Nó giải mưa cõi trần là vậy.
Hướng tâm đóng góp một phần tình thân,
hướng tâm đóng góp một phần là muốn người kế tiếp tu như mình, đó là hướng tâm đóng góp một phần.
Tình thâm giao cảm ân cần dệt dựng xây.
Đó, lúc đó ai cũng hướng tâm về trời, cái tình thâm bất diệt, người nào cũng không có bị lệ thuộc, tình thâm bất diệt, giúp đỡ lẫn nhau tiến qua được.
Giao cảm là sao này?
Giúp đỡ lẫn giao cảm là giúp đỡ với nhau á. Người này nghĩ tới người kia để khai triển về tâm đức. Đó là giao cảm.
Nhớ thương mến cảm vui vầy, tình yêu sống động tâm này cảm thông.
Đó, nhớ thương bạn đạo cũng như con đi về bên đó cũng nhớ thương bạn đạo bên này. Bạn đạo bên này nghe tiếng nói của con cũng nhớ thương con. Đó, thì cái tình lưu luyến đó nó mới khiêu dậy cái tâm của người tu, và người tu chịu thăng hoa tu học hơn thay vì giấy động.
Cùng chung xung hợp, khai vòng, thương yêu, tận độ một lòng tự tu.
Đó, cùng chung, hay cùng những khai hợp như ngày hôm nay tụi con cùng chung đó. Ở xa, cách xa, bây giờ tính bao nhiêu cây số, tụi con mới về tới đó, bây giờ cùng chung khai hợp. Đó. Nó mới, khi mà ra về, sự thương yêu, nó mới nhắc con nhớ nhung những cái ngày kỷ niệm đó.
Giải mê phá chấp, giải nguồn trí tâm tiến hóa, an như tâm hồn.
Giải mê phá chấp trong này không có mê chấp, không có là chê người này, hay là không có chê cái tổ chức này. Mọi người cũng ngay trung tim bộ đầu thăng hoa thôi, đâu có chê ai được. Rồi giải mù luôn, không có bị khờ dại mà tranh chấp thiên hạ, mà sân si, đổ lỗi cho người ta một cách vô lý. hết chưa?
Chưa còn nữa, dài lắm. Vô sanh nguyên lý sanh tồn, giải thông đời đạo giữ hồn lo tu.
Vô sanh là nguyên lý sanh tồn, tuổi con tự nhiên là hình thành tại thế gian đây. Không phải là cha mẹ tạo ra tâm thức của con, tự nhiên con có một cái tâm thức đặc biệt hơn, khác hơn người khác. Nguyên lý vô sanh.
Tại sao đặc biệt không này?
Nó đặc biệt, mỗi người đều có một cái đặc biệt hết á. Mỗi cá tính khác nhau hết á. Nó vô sanh. Sanh tồn ở thế gian chứ không đừng có sợ tham sống, tham sanh quý tử, tham sống sợ chết, không còn ham sống sợ chết nữa, mình hiểu nguyên lý rồi không có bị nữa.
Tại sao giữ hồn hay? Tại sao giải thông đời đạo giữ hồn lo tu?
Đó là biết cái hồn con là chủ của cái xác, không phải cái xác là chủ cái hồn. Tụi con là tuổi trẻ chỉ biết cái xác là chánh, cái xác là phụ, cái thức con là chánh, cái thức là cái hồn con là chánh, cái xác con là phụ. Mới giữ hồn, giữ cái tâm thức, ý nguyện mình tu thì mình cứ giữ cái tâm thức đó, mình tu mãi mãi, nó mới tiến qua được. Còn ôm với xác là mình bị lạc đường, tánh phấn tha son là bị lạc đường đó.
Năm năm tái hợp giải mờ, cùng chung huynh đệ, cùng tu hoài hoài. Thứ con đọc lắm nha.
Năm năm tái hợp giải mờ gặp với nhau, bây giờ bữa nay giải mờ mơ trong tâm mọi người, ta nói chuyện đây là cũng như ta ở bên quy thức, ta đừng nói chuyện. Nha. Giải mù
cùng chung huynh đệ cùng thương hoài hoài
cùng chung huynh đệ tình thương nó luôn luôn nung nấu trong tâm thức của nó về nó nguyện nó tu thêm để nó giúp đời
hướng thanh tự thức thanh đài trời ban tình đẹp ngộ ngày thương yêu thì tâm học hỏi học nhiều nguyên nguyên một mối đạt siêu đạt hòa
đó thì nó cũng vậy đó thôi.
Thanh đài là gì?
Thanh đài là hướng tâm, thanh đài là cái chỗ thanh nhẹ trong khối óc của con. Trong đó có như vợ Cassino nói, tại sao tôi thấy mát trên đầu, Aisha nó thấy mát trên đầu, chỗ đó là thanh đài đó. Mà càng tu thì càng thấy cảnh, càng thấy đẹp, càng thấy sáng suốt, ở bên trên đó là thanh đài. Mình tu thiền nó mới biết thanh đài là chỗ nào. Còn nói thanh đài là chỗ nhẹ ở đời, nói cảnh này cảnh nọ, không phải đâu. Thanh đài là trung tâm bộ đầu khai mở ra, sáng choang thanh nhẹ, đó là thanh đạt. Còn gì?
Dạ, còn thì sai ra.
Mày nói từ câu mà nói gì
nữa. Alo, nhà con là Quý ở Thiền Viện thầy. Dạ, của con cũng mới đi xuống lên nhà chị Sương, con mới rửa ruột á. Con hiện biết hỏi
con
gì thầy?
Ruột là con phải tu thiền, phải ăn uống cẩn thận, phải nhai cho kỹ. Tụi con nhai nhanh, nuốt nhanh là hư hết trời à.
Yeah.
Nhai chậm, nuốt chậm là tốt.
Yeah.
Đừng có ăn lẫn lộn cơm với đậu hũ nha. Đậu hũ ăn đậu hũ riêng với rau, cơm với rau. Thì trong 4 tiếng đồng hồ nó tiêu hóa được, cái ruột con thanh nhẹ, cái óc con thông minh lên.
Dạ.
Tánh nóng nó sẽ dẹp đi.
Chung đường tu con xin thầy chỉ dạy cho con thêm. Sao con tiến trên đường tu không?
Thì từ nãy giờ con nghe đó, rồi con sẽ nghe trở lại chúng nó thôi băng, rồi con nghe cái nguyên lý trung tim, thấy cái gương của anh cách khi mà anh bị đau tim á, cái chết nó hù anh mới niệm Phật, không bây giờ anh nhớ cái trung tâm điển tâm, là trung tim bộ đầu đó, là anh đã đạt tới cái chỗ đó rồi, cố gắng con hiểu cách anh cách niệm Phật, cách nào con cứ vậy con làm là tự nhiên nó giải bỏ, mà cái tánh sân si cũng dẹp mất. Nhớ được điển tâm là không còn sân si nữa.
Dạ. Dạ con có nhiều đó, xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn.
Đi ra. Alo. Thưa thầy, con là đi ra mở Thiền Viện thầy.
Con... có gì là?
Dạ không có gì con, tụi con nhớ thầy lắm ở đây.
Thì để thầy lo ba cái răng xong rồi thầy qua.
Sức khỏe thì tốt hả thầy?
Tốt, không tốt nãy giờ đâu nói nhiều chuyện lắm, rắc rối không mà.
Dạ.
Có gì nữa?
Dạ. Thì con ta muốn nói gì nữa thầy? Alo, thầy ơi, tụi con làm phiền thầy quá nhiều.
Không có gì, tụi con ráng học, ráng tu để cho người kế tiếp được tu. Con hiểu không?
Yeah.
Mà tu về trí ý, tu về thanh quang, tu về trí điển, thì phần hồn mình nó sáng suốt và phần hồn mình di chuyển ra nó thanh nhẹ, đúng trong cái nguyên năng của từ bi. Vì chư Phật chư tiên không có lệ thua bất cứ một cái chuyện gì hết. Chính khả năng mình có, khả năng trong vũ trụ mình có, mình khai triển nó mới thức tâm. Còn mình không chịu khai triển, không thức tâm, chuyện gì nó kích động tới là mình chỉ ngó nghĩ trung tâm bộ đầu là nó cảm hóa hết, không có lo. Không có lo, không có lo, bốn nguyên tử cũng không có lo, không có gì đáng lo hết.
Dạ ơi, dạ. Út chứ cô Sa A nó gửi lời thăm thầy ra cho đi vô kìa. Gửi lời đại
lệ thầy. Cảm ơn, cảm ơn nhiều.
Dạ. Bây giờ bệnh đến giờ thầy.
Bây giờ sắp xuống thiền đường nói chuyện với bạn đạo nữa.
Ồ, vậy là mệt thầy quá hả?
Thì phải như vậy, tiếng cơm của thầy không bao dễ có ăn nữa.
Con cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ. Dạ. Tụi con ở đây rất là ấm cúng á. Tại nhớ cái thầy hoài đó.
Tụi con hướng tâm và tụi con cũng biết từ bi hỷ xả, giải nghiệp tâm, cái đó là tốt. Ráng tu đi, ở đời cái gì cũng giả, không có thật đâu.
Dạ. Dạ, thôi cảm ơn thầy.